đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Dạ vâng, Quốc Duy xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý vị khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh. Và chú ăn lễ Christmas có vui hay không?
Nếu tôi cười thì tôi phải rồi. Tôi vui lắm thưa anh Quốc Duy.
Dạ vâng.
Tôi chờ ông già Noel là anh. Tôi chờ bà già Noel là bà giám đốc Thu Nga, nhiều ông già Noel đến mang quà lắm mà phút chót chờ tới khuya cũng chả có gì là phải đi thực hiện chương trình ngày hôm nay thưa anh. Nói đúng là tôi vui lắm anh, một năm một lần, mà nhất là tôi là một người Thiên Chúa giáo, một người Kitô hữu đó anh. Giáng sinh anh biết Giáng sinh đã về trong khắp tất cả các thánh đường, khắp phố phường, khắp thiên hạ mọi nơi thưa anh. Một Giáng sinh với ý nghĩa và vẻ đẹp đặc biệt của nó. Việc tìm thấy niềm vui của Giáng sinh không đến một cách vội vã, hối hả để làm cho xong. Hay cũng không phải là đón Giáng sinh là quá lo lắng cho quà tặng cho nhau. Lễ Giáng sinh là tinh thần ban phát mà không có ý nghĩa nhận lại. Là quên đi bản thân mình và tìm kiếm thời gian hạnh phúc cho người khác. Tìm thấy niềm vui những người khác là vì chúng ta tìm thấy bình an. Lời Thiên Sứ đã chúc mừng năm nào: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với điều suy nghĩ này của tôi. Xin gửi lời chào đến mục sư Nguyễn Hồng Quang, một người bạn rất là quý mến của tôi. Nếu mục sư nghe được tôi ạ.
Dạ, chào anh Bình Minh và anh chị em bán đài cũng như quý khán giả. Tôi là mục sư Nguyễn Hồng Quang, đang ở tại Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn.
Không biết là Thủ Thiêm, tôi sẽ đề cập đến niềm vui năm nay Thủ Thiêm có gì vui hay không. Nhưng mà trước tiên là tôi chúc mừng Giáng sinh Chúa đến với mục sư và giáo hội Mennonite của mục sư. Cách đây một đêm, đêm Noel năm 2020, Chúa đến với mục sư và con cái Đức Chúa Trời của giáo hội Mennonite như thế nào, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Yeah, hiện nay thì tôi còn khoảng bãi chi hội trung thành, không thỏa hiệp với chính quyền. Còn bên như thì chúng tôi bị lật đổ, những người đạo chính trong giáo hội vậy đó, khống chế gia đình và các mục sư trung thành để họ tổ chức một cái đại hội, họ tạo ra một cái giáo hội mới. Hai lần vậy đó, nhưng mà cảm ơn Chúa thì họ gánh mất cái gánh nặng của mình cũng vui, còn mình thì để dành nhiều thời giờ cho những các mục sư tù tội bệnh tật mấy mươi năm ở miền Bắc, bây giờ lần lượt họ về, mình âm thầm đi yên ủi gây dựng trong cái tinh thần con Chúa với nhau, nó là có cái ý nghĩa mới. Vì giáo hội hôm nay thì chúng tôi vẫn còn trung thành giữ cái chính lý đường lối của hòa bình công lý của giáo hội hôm nay theo bản chính lý, vẫn tin cậy Chúa và có một cái nhìn được Chúa soi sáng và cứ sống trong cái tình yêu Chúa trong mùa Giáng sinh, hòa với niềm vui của tất cả ông bà anh chị em thuộc đại gia đình của Thiên Chúa. Cảm ơn anh Bình Minh đã quan tâm.
Thưa mục sư, trong phần nhập đề luân khởi của tôi có thưa với mục sư là tinh thần Giáng sinh là tinh thần ban phát mà không có ý nghĩa nhận lại, là quên đi bản thân mình và tìm kiếm thời gian cho những người khác, tìm thấy niềm vui như người khác. Thực sự nếu mà đi ngược lại tình bạn thân thiết của ông với tôi, của luật sư Nguyễn Xuân Phước, người đã qua vãng đi ra về với Chúa trước ông và tôi, tôi không bao giờ có niềm vui với ông đâu. Nếu tôi có niềm vui với ông ấy, ông đã nhận lời chúng tôi bảo lãnh ông ở lại mà. Nhưng mà việc Chúa làm nơi mục sư, việc Chúa đến với giáo hội Mennonite có ý nghĩa của Ngài. Tôi chẳng bao giờ, tôi nói tôi không vui với ông, nhưng mà ông can đảm lắm. Tôi có làm được như ông không? Chắc tôi không làm được đâu. Tôi có làm được những ngày hôm qua khi tôi còn phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, binh chủng không quân không? Bây giờ tôi không làm được đâu, sợ lắm. Ý nghĩa của Chúa đến một cách, người ta nói là nghèo hèn, vừa nghèo mà còn hèn nữa. Có mang một cái tâm tình gì với cuộc đời của Nguyễn Hồng Quang hay không, thưa mục sư?
Dạ, cái câu chuyện của Chúa Giáng sinh đó, người ta giảng, tôi nghe hàng trăm bài giảng, nhưng mà tôi lại học tập cái cách riêng. Chính cuộc đời khổ nhục, giống như chết, bị ngược đãi, bị ruồng bỏ, bị sỉ nhục, bị vu oan, đủ điều khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trên thế gian, dân của Ngài cũng phản bội Ngài. Những người mà Ngài yêu thương đem đích mình yên tình yêu mắn cho họ ăn thì họ phản bội, họ trách án tử hình cùng với đế quốc La Mã. Rồi Ngài cũng bị sỉ nhục, giáng sinh vào nơi súc vật ăn ở, chuồng chiên mắng cỏ, những một đồng thấy chứ không phải là nơi cung điện nguy nga có thế lực tiền bạc hay là những nơi thánh đường giàu có được chính quyền bảo kê. Chúa Giêsu giáng sinh và không có ai chứng kiến, những người nghèo chứng kiến, và Ngài là bị người ta nhổ nước bọt vào mặt, lấy dây trói như đi tìm trói một con chó. Từ những kẻ phản bội Ngài trong 12 môn đệ có quyền phép thì chia ra loại người mà Ngài yêu thì lại bán Ngài để lấy tiền. Rồi tất cả môn đệ của Chúa thì thánh Matthew nói là bảo Ngài mà đi, Ngài cái thanh đi xa đó là Phêrô đó, mà gà gái chối Ngài 3 lần trước con đòi tơ gái. Tất cả môn đệ của Chúa cũng bỏ Ngài cô đơn, Ngài bước lên thập tự giá tương đau chết. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài lại đắc thắng, vinh quang phục sinh. Cho nên chúng tôi học rất nhiều về bài học Giáng sinh, không phải là kỷ niệm cái lễ nghi tôn giáo cạn cợt bề ngoài, nhưng mà chúng tôi thấy cái ý nghĩa sứ mệnh Giáng sinh là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, hơn cả mở trường thần học mà dạy nó giáo thuyết cho nó cố. Nhưng mà sống xa cách, lấy môi miệng mình thờ lại Chúa, lấy cái tôn giáo có phe phái, cái danh lợi quyền của mình thờ phượng Chúa, thành thật là bề ngoài Chúa nhưng bên trong xa cách mà Chúa Giêsu Kitô đã đau đớn cảnh báo giả hình trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 23. Thưa anh Bình Minh cũng như quý khán giả,
mục sư có nói tôi nghe được hai chữ bỏ Ngài. Có cái bài hát ở nhà thờ, hơn một lần tôi hát là Bỏ ngài, con biết theo ai chiều lộng gió cánh chim trời ngàn phương. Bỏ ngài, con đi với ai thưa mục sư? Vinh danh Thiên Chúa trên trời, điều đó là điều chắc chắn rồi. Tất cả những điều gì mục sư nhìn thấy, tôi nhìn thấy, và hết tất cả những người trên thiên hạ, hành tinh trái đất này, đều thấy một sự vinh danh, một sự lộng lẫy, một sự huy hoàng của Thượng Đế vậy. Không ai chối bỏ được điều này. Dù có theo Kitô hữu hay không theo Kitô hữu, lúc nào cũng vinh danh Thượng Đế trên trời. Đó là đề, mệnh đề thứ nhất của Thiên Sứ chúc mừng. Nhưng mệnh đề thứ hai, tôi đặt câu hỏi với mục sư bình an như thế cho người thiện tâm. Ông có tìm được những người thiện tâm chung quanh ông không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Chúa Giêsu Kitô đến thế gian có ba sứ mệnh, mà trong Phúc Âm á, cái sứ mệnh thứ nhất là tìm những con chiên lạc mất của nhà Israel, thứ hai là tìm và cứu những kẻ bị hư mắt, thứ ba là đến cho các thành phố được tha hạ hết tự do và rao năm ban ơn của Thiên Chúa, tức là Chúa cũng đến cho những người bị ở tù, bị mất nhân quyền, đấu tranh cho phẩm giá con người. Chúa đến cho những người biết Chúa rồi, nhưng mà lạc mắt, lạc mắt. Có Chúa mà hình thức để lấy môi miệng, hình thức tôn giáo mà thờ lại ngài, chứ sứ mệnh của ngài, mẫu mực sống của ngài trong khuôn mẫu tăng ước thì lại không có giống. Đó là một cái đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai là những người chưa biết Chúa, đồng bào mình, nhân loại mình chưa biết đạo trời, chưa biết Chúa, chưa biết sự cứu rỗi và tình yêu ăn điện của Chúa Cha thì chia sẻ Phúc Âm. Cái thứ ba nữa là ngài đến phát ngôn thay cho những người không quyền phát biểu, nhân vật duyên cớ của những người thế cô, tức là đấu tranh cho những cái thành phần, những cái bị tổn thương, bị ngược đãi trong xã hội, và những cái cầm tù, những cái hãy được tự do, ăn tập cho loài người bình an, và thế giới bất an ngày đêm bình an, và ăn tập ăn điểm cho loài người, có nghĩa là loài người gia thêm ăn điểm cho những người mà người nghèo, người thế cô, người cầm tù, như trong thánh Luca nói trong đoạn 4:18-19, nghĩa là Chúa Giêsu đến có sức mạnh đó, ngày đến để mà ngày thánh John và nói là nếu Chúa Cha sai ta thế nào, ta sai các ngươi thế đó. Nghĩa là sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô là sứ mệnh của chúng ta, những người tin. Nên là chúng ta cân bằng, chứ mà chỉ có biết truyền giáo ở trong nhà thờ rồi phát triển cái thuộc nhiên qua công tác truyền giáo, bằng cứ nó phe phái của mình ra, nhưng mà lạnh lùng với nỗi đau của quê hương, của người nghèo, của dân tộc, những người bị cầm tù, những người bị hại. Cho nên trong Phúc Âm mô tả rất đầy đủ, một Phúc Âm, một tin lành rất là rộng mở, nhưng mà trong cái tí con người hay là trong cái tổ chức tôn giáo mà giới hạn. Thì thật ra trong khuôn mẫu văn ước Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô rất là phong phú và nhìn thấy nhẹ nhàng lắm và đơn giản, và tạo ra một con những người tin Chúa thật và những người dấn thân đấu tranh cho hòa bình công lý nữa.
Ngày hôm nay, ngày 26, tôi với mục sư là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta đang rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời đấy. Những lời vui, những lời tử tế của ông nói ra không tốn kém gì đâu. Không tốn kém gì đâu. Nhưng nó tạo nên hình ảnh của chính chúng trong tâm hồn những người đang nghe chương trình này, thưa mục sư. Trong tâm hồn con người, vào đó là một hình ảnh tươi đẹp của mùa Giáng sinh. Ngày mai, ngày hôm nay, là ngày hôm nay và ngày hôm qua và ngày mai, nếu ông và tôi không còn cử động nữa, ngày mai nếu ông và tôi phải nói qua máy móc, nhưng trí óc mình còn, thưa ông, thưa mục sư, ông và tôi vẫn tự do mà, ông vẫn được suy nghĩ tự do mà. Nhưng nếu nói về chữ tự do nơi mục sư ở thì tôi không dám nghĩ đến cái chữ tự do mà tôi có được làm như ông. Năm 2004 lập lại, Ông bị bắt từ đó cho đến bây giờ 16 năm mà bị hành hạ suốt cả cuộc đời theo Chúa, có làm lạnh lòng không? Có làm cảm thấy ý chí mình yếu đi không, thưa mục sư?
Dạ thì mỗi người có Chúa đặt để một cái hoàn cảnh, một cái Chúa kêu gọi trong những nơi Chúa cần. Và Chúa kêu lại tôi vào tù thì tôi ok, tôi sách quần đùi áo lót bằng trải, ba lô, các khăn mặt, hai khăn mặt là đi vào trại giam. Nếu mà Chúa biệt riêng mình trong trại giam để cầu nguyện thì cái cầu nguyện đó Chúa nhận lời. Chúa kêu gọi Mỹ thì mình đi Mỹ, Chúa kêu gọi ở đâu thì mình đi đó, về Việt Nam thì mình về Việt Nam. Chúa kêu gọi mình âm thầm mà lo cho những người tù nhân thì mình lo, những mục sư bị ngược đãi, bị không có được phép của nhà nước công nhận, hay là bị những cái tôn giáo tin lành hệ phái quốc gia họ không dám giao du, thì mình đến thăm họ. Mình cũng Chúa nói đâu ba người nhóm lại, Chúa cũng ở giữa, thì mình làm cái sứ mệnh trước mặt Chúa. Chúa biết à, chứ không cần phải Mỹ biết, cũng không cần phải Liên Hợp Quốc biết, hay là không cần phải mang tôn giáo chính phủ cục an ninh biết, hay là cũng không cần cái tổ chức tôn giáo nào ở bên Mỹ biết. Mình làm âm thầm, Chúa mình rất là hạnh phúc và no đủ thỏa mãn, giúp một người anh em cùng với mình đi ngang qua thấy khổ mình cho chỉ 5 ký gạo 50 ngàn đồng thôi, cũng cảm thấy là hạnh phúc yên ổn. Không có cần gì mà phải cái công tác lớn lao về lớn thuyền lớn sóng. Ai mà Chúa mà giao cho nhiều gánh nặng nhiều thì trách nhiệm lớn.
Ông có nói nếu phải đi tù vì vinh danh,
tôi rất là nên mình cũng như cái khán giả là tôi bây giờ ai kêu ăn phơi hành đem lên thập tự giá kêu như Chúa hay là chích thuốc hay là bắn hay là cầm tù hay là cho tôi tự do, mọi việc đó nó bình thường thì đã theo Chúa và ở trên cái đất nước này đau thương cũng nếm đủ rồi, nếm quá đủ rồi, cũng biết ơn những người Mỹ đã qua Việt Nam dạy tôi và tôi qua Mỹ tu nghiệp học tập, cũng biết ơn cái nền cộng hòa nền tự do Mỹ, cũng hiểu được khá nhiều về nước Mỹ. Cho nên tôi cũng coi như xong đối với nước Mỹ là cái quốc gia mà ai đã đến Mỹ rồi thì biết rồi, ở Mỹ rồi không muốn ở đâu nữa hết, không ở đâu sướng bằng ở Mỹ, đã đến Mỹ rồi là không muốn ở đâu nữa. Cho nên là cũng tôi có hai cái việc đó, tuy vậy thì đã ở tù rồi thì ở đâu cũng được. Cho nên tôi sẵn sàng Chúa kêu gọi, sẵn tiến, sẵn phái. Và cái nhu cầu đồng bào mình ở gần gũi quê hương họ hàng, đồng bào mình khổ đau trong cái đất nước độc quyền, độc đảng, còn quan giả, về dân chủ, về tự do, về mọi thứ, nên mình chấp nhận.
Tôi mới thưa với luật sư.
Vui vẻ sống thôi.
Tôi không nói lộn đâu. Tôi mới thua với thưa với luật sư và mục sư Nguyễn Hoàng Quang, ngày nào mục sư và tôi không còn cử động nữa, ngày nào mình phải nói qua máy nhưng mà tâm trí và trí óc mình vẫn nói về Chúa, vẫn nói về tự do vậy. Ông còn nghe được tôi không, mục sư Nguyễn Hoàng Quang?
Dạ nghe.
Ông có nói là nếu mà một ngày mai ông có phải đi tù cầm vài ba cái khăn gì đó. Thực sự ông đã vào nhà tù rồi. Cách đây 2 tuần tôi có nói chuyện với một người luật sư cùng nghề với ông. Trẻ, dễ thương lắm, ngoan lắm, hiền lắm. Tội nghiệp chồng, tội nghiệp vợ. Luật sư Lê Thị Công Nhân nói mục sư Nguyễn Hồng Quang đã rửa tội cho cháu ở trong nhà tù. Đó không phải là điều tốt lành hay sao mục sư Nguyễn Hồng Quang? Đó không phải là việc làm để mà mang danh Đức Chúa Trời đi hay sao mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Khi tôi tham công nhân ở trại giam Ba Sao, Nam Hà, thì tôi thăm các mục sư dân tộc, tôi làm đơn. Thì tôi là mục sư có gánh nặng, tôi cũng thuyết phục cái Bộ Công an ở tôi dẫn khoảng 20 mục sư sắc tộc nữa cùng đi chúng tôi, mà họ cho 4 người vào. Thì công nhân nói là muốn gia nhập vào hội viên hội tù nhân chính trị và tôn giáo, thì tôi khi mà nói như vậy thì ngồi trước cán bộ trại giam thì trời lạnh mà tôi sợ nước nóng, cần làm bắp tên thì tôi làm bắp tên, thì tôi lấy cái nước nóng tôi đổ ra cái tay, nhưng mà nó quá lạnh cho nên nó không có thuộc tay, và tôi đổ trên đầu công nhân làm bắp tên rồi tôi công bố là em ngay từ giờ phút này là thuộc hội viên hội tù nhân chính trị tôn giáo Việt Nam. Thì ngay trong thời gian nó có kỷ niệm với công nhân với đài,
những kỷ niệm vui giữa công nhân với đài nó cũng nhiều như những kỷ niệm của tôi với mục sư, với luật sư Nguyễn Xuân Phước. Thưa mục sư, ông có
đài thì khá dễ thương.
Đài cũng ở bên Mỹ này, chúng tôi cũng bảo lãnh cho vậy, không ở lại vậy. Nhiều người lắm, Nguyễn Bắc Chuyển được đưa đi cũng không đi vậy. Trần Huỳnh Dí Thức cho chúng tôi cũng đã hứa là sang đây có chỗ ăn chỗ ở cho vậy, cũng không đi vậy. Ông có nhắc đến sự khó nghèo nghèo hèn của Chúa. Ông Chúa sinh ra ngò khó hèn nghèo hèn như vậy. Tại sao cả thế giới này, cả thế giới khốn nạn ác này, nó sợ ông vậy, nó sợ ông như vậy. Những người lãnh đạo sợ ông như vậy. Karl Marx, nó là người theo đạo Thiên Chúa mà. Marx nó tổ chức cộng sản theo hệ thống của tôn giáo Công giáo Thiên Chúa mà. Tại sao nó quay lại nó sợ và nó giết những người Công giáo như vậy à? Thưa mục sư, tôi xin lỗi mục sư, có lúc tôi đang muốn nói là A Di Đà Phật.
Tình của ông Kim Trung Quân ở Bắc Hàn
à,
cũng là ông cố rồi là cũng là tin lành. Vì lên cách cô là hầu trung học và học tin lành, cầu nguyện học tin thánh. Rồi ông Mao Trạch Đông cũng là người đi nhà thờ tin lành, rồi bắt mạng ông mục sư, rồi mới ra. Các mắt là con của một mục sư tin lành. Họ là những người tin lành, nhưng mà kinh thánh Chúa nói mà, tức là phải suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm, suy gẫm lẽ thật, uống nước lời của Chúa, thì mới như cây trồng gần dòng nước, mới xanh mâm trái ra thời tiết. Trước nhất mình phải uống nước được lẽ thật, chân lý của phúc âm, chứ không phải là kinh thánh trở nên giáo lý của tôn giáo, mà nó là lẽ sống, là linh lương, là lời tin rằng của kinh thánh nuôi dưỡng. Còn quý vị đó nghiên cứu lấy cái lý trí, lấy cái lý trí mà nghiên cứu phúc âm thì không được, phải lấy cái linh hồn mình, cái tâm linh mình, cái trái tim mình, cảm thụ được cái trực quan mà cái gương mẫu của các tiên tri trong cựu ước, cuộc sống hy sinh, rồi mô hình của các thánh, hầu hết về tử đạo, kẻ bị chặt đầu, kẻ bị giết, kẻ ông Thánh John là ở tù rục xương, những người đi con đường hẹp, con đường thập tự giá, phúc âm dẫn con người đến sự viên mãn, sự hạnh phúc, ăn điện, đi lai, có lai thế, sự sống đời đời, nhưng mà cũng là phải đi con đường hẹp, con đường của Chúa Sâu. Thập tự giá có cái ý nghĩa đó, giống như cạo đầu cản trong phim Trung Quốc nhé. Thập tự giá là nhục nhã, dành cho Chúa Giêsu là hạ nhục Chúa Giêsu, mà Chúa biến từ cái rủa xả ra cái phước hạnh, trở thành cái biểu tượng của tình yêu, của hòa bình, của hy sinh, của dấn thân nhờ cái chịu khổ. Và vậy tôi hiểu đơn giản lời lẽ thật kinh thánh rất là đơn giản, cái kinh thánh nó cao, nó nổi lên những kẻ cao nhất nhân loại cũng không, giỏi nhất nhân loại cũng không hay hết cái lẽ thật. Và những người lùn nhất trên thế giới cũng hay đại diện cho mình. Đó, nó rất là lẽ thật của Chúa là phải suy gẫm. Còn những ông cắt mát, những ông nhiều người họ phản bội Chúa là tại vì có lẽ là linh hồn họ không được thức tỉnh bởi phúc âm. Nó chỉ theo một cái tôn giáo là sao hết rồi thôi. Hay là lấy cái lý trí để mình nghiên cứu chứ không lấy hết kinh thánh chứ biết hết. Khi hồn hết sức hết linh hồn.
Mục sư có nhắc đến những tay chùm cộng sản đi nhà thờ thế này, đi nhà thờ thế kia. những tay nó giết người như ngoé vậy. Cơ hội nắm chính quyền, nắm tội ác, điều xấu đến với những người này nó xảy ra cả hàng trăm lần một ngày, hàng trăm lần một ngày. Cơ hội ông nói họ đi nhà thờ may ra chỉ có một lần trong một năm. Cả đời làm việc thiện vẫn không đủ mà thưa mục sư. Một ngày làm điều ác đã dư điều ác rồi, dư điều ác rồi. Ông nhóc đến những mục sư của anh em miền cao nguyên đi tù. Những người đó họ chất phát, họ chân thành lắm mà. Những người đó họ ngay cả cuộc đời sống họ cũng chẳng có đòi hỏi như tôi với ông nữa cơ mà. Tại sao những người đó lại phải đi tù làm sao thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Thì tôi có được việc ba trong cái tháng vừa qua thì có 4 anh em tù nhân chết. Người từng ở trại giam Nam Hà, Ba Sao, miền Bắc, Gia Công về. Thì họ bị bệnh. Thì tôi cũng khó khăn, không biết làm sao. Thì cũng lên trung Sài Gòn chăm sóc. Về đến bệnh viện. Thì tôi thấy những anh em nó... Họ đã ở tù lâu năm. Và trong tù thì họ bớt bốn bức tường. Họ chỉ biết cầu nguyện Chúa. Chúc độ mạnh mẽ. Ăn vợ, cho nên là khi họ ra tù thì họ rất bình an, mặc dù bệnh tật họ biết họ chết, họ nắm tay của họ biết cầu nguyện cho họ chết. Những người ở tù, những người mục sư, gia đình, anh em, tổ phụ của họ đều là cộng tác đem phúc âm, đem tin lành lên Tây Nguyên từ năm 33 đến 38. Cộng tác của mục sư Phạm Trung Tính, đem tin lành ở Buôn Mê Thuột, người ở Đê, rồi lên Gia Lai, người ở Bana, Gia Rai, ở Đê Cô. Thì nhớ nên nói tôi có dịp gần gũi, mà thường gần gũi hiện nay thì thấy họ không còn sống tin Chúa, nó khác với cái chất sắc tôn giáo. Khi họ ra khỏi nhà tù cộng sản thì cái quan điểm của họ, họ làm gì đi chăng nữa, nhưng mà họ luôn luôn kính sợ Chúa và có cái nhìn minh tâm kinh quan, không dễ tin miệng lưỡi của bọn tôn giáo sâu thịt, cũng không dễ vào tin ai nói. Họ chỉ tin Chúa và tin cái điều hy vọng lai thế. Và họ có tình thương. Nếu nên nó tôi những ngày qua thì chắc là tuần lễ thì cũng một anh em mới chết. Tôi đem xuống, anh em đem xuống nhà tôi là 2-3 giờ sáng để đi cấp cứu, nằm được nửa tháng là chết. Và mấy tháng nay tôi cứ như thế. Cho nên tôi hiểu được cái con người. Người của Chúa là người công dân Việt Nam. Họ cũng mẫu mực mà nó tiếc rồi, xã hội cộng sản nó chưa đánh giá đúng cái tư cách, cái phẩm chất của họ để mà có một cái đối xử, để đưa họ vào tù rồi thả ra còn nghi ngờ, không cho họ được tự do. Tôi rất tiếc, rất tiếc cho chính quyền cộng sản Việt Nam không chịu lớn về mặt tâm linh, về mặt đạo đức, về mặt lương tâm, về mặt dân chủ. Cái mà họ cũng thường cao cao chứ không phải là cái mà của ai đó. Cái chính trị chỉ cần họ tôn trọng cái chính sách mà trong hiến pháp họ có từ năm 46 đến giờ. Rất tiếc là họ chậm chạp lắm, họ nói vậy chứ họ không có nhận thức cái vấn đề làm thế nào cho người dân được hưởng các quyền mà họ có trách nhiệm. Họ từng lợi dụng cái quyền đó của dân, tự do của người dân, dân chủ của người dân để không lấy xương máu nó kêu gọi đổ xương máu hàng triệu người ngã xuống để có cái chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa hay là cộng hòa miền Nam Việt Nam độc lập dân chủ hòa bình thống nhất. Chẳng có từ dân chủ họ cũng khoác áo từ nhân dân, cho nên nó kinh khủng. Thế giới này một thế giới dài dân giới dài lý thuyết nói không, quá là kinh khủng, quá là xuống cấp. Thời đại tám thế mạt pháp, một thời đại hạ quân là người không còn tin nhau gì nữa đâu, đúng như kinh thánh Chúa nói.
Mục sư nói, mục sư phát ra biểu là tiếc cho Đảng Cộng sản, không có tiếc đâu, không tiếc đâu. Cộng sản con bây giờ đó, cộng sản con ở năm 2020 này này, nó còn ác hơn cộng sản cha đến năm 1975 cơ mà. Không tiếc đâu mục sư. Những ai lên tiếng để đưa đòi tự do tôn giáo, những ai lên tiếng của đường Đức Phật dạy, điều Đức Phật dạy, những ai lên tiếng để nhìn Đức Chúa Giêsu là con đường để tôi hạnh phúc, đều bị nó bắt cả. Ông Đại Lão Hòa Thượng mới viên tịch cách đây khoảng một năm, Đại Lão Hòa Thượng thích Quảng Độ, nó bắt giam tù ở Thanh Minh Thiền Viện cho tới chết mà. Người bạn thân thiết với mục sư Hòa Thượng thích không tánh, nó đập phá chùa mà. Đức Tổng Giám mục Giáo hội Công giáo Ngô Quang Kiệt chỉ nói điều sỉ nhục của tôi phải mang một cái hộ chiếu người Việt Nam. Vatican đuổi ông ấy ra mà. Buồn đấy. Những người đi mang tin mừng Đức Chúa Trời, những người được dạy đi mang tin mừng Đức Chúa Trời như Linh Mục Đặng Hữu Nam, Linh Mục Nguyễn Đình Thục bị bịt miệng lại mà. Tôi, thưa mục sư, tôi may mắn hơn bao nhiêu người anh em đồng đội của tôi đi ra khỏi Việt Nam được năm 1975, những năm tháng đầu tiên ở nước Mỹ này, dù rằng tôi đã đi du học Mỹ này rồi. Cô đơn lắm ông, đau đớn lắm ông, đã phải bỏ quê hương ra đi thưa ông. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng nghĩ về nơi tôi sinh ra tại Nam Định vậy. Nhưng bây giờ thì người ta bảo thời gian nó hàn gắn vết thương, thì tôi cảm thấy nó ngọt ngào khi được ở cái xứ, hưởng cái xứ tự do này từ những năm sau này. Ông có nhắc đến, tôi không chuyển đề tài đâu. Ông có nhắc đến Thủ Thiêm, những nguồn tin mới ở Thủ Thiêm, những nguồn tin bắt Tất Thành Cang, những nguồn tin có ông tướng này tướng khác đi vào Thủ Thiêm, nó cho dân Thủ Thiêm. Đó có phải là một tin mừng Giáng sinh cho mục sư Nguyễn Hằng Quang và những người dân Thủ Thiêm hay không, thưa mục sư?
Dạ, ông Tất Thành Cang là một người quyền lực. Ông ủy viên Trung ương Đảng là Chánh văn phòng thành thường trực, phó bí thư thường trực thành ủy Sài Gòn. Các ông mà bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố cũng không phải là chỉ đạo được trực tiếp được đâu, qua các văn phòng thành ủy đấy, thường trực thành ủy đấy. Ông nắm giám đốc công an, phó giám đốc công an thành phố, rồi ban chỉ huy quân đội thành phố, rồi ông nắm 25 công an, trưởng công an 25, ông bí thư 25, ông chủ tịch và thành mấy chục giám đốc xã. Cái ông này, ông khi ông làm bí thư kiêm chủ tịch quận 2 thì ông chỉ huy nhà đất, hai cái nhà nguyện tôi ở ngoài nó trung tâm đô thị Mai Tu Tiên, chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có quyết định phê duyệt của thủ tướng, chưa cho phép, chưa có cái phương án đền bù tái định cư. Ông đem quân ông đánh ông đập, tôi bị thương quá trần, rồi chết người, rồi một người mất tích sau đó cũng tìm ở nghĩa trang là bên đến bệnh viện rồi cũng chết. Cho nên cái rồi đền bù đất đai mình trị giá hàng chục triệu đô la mà đem đền 571 triệu, cho nên có mấy chục ngàn, tôi bỏ luôn, tôi không lấy, tôi đi khiêu nại. Ông ác, nói chung là một con người ác, một con người chà đạp trên pháp luật và chính sách của cả cái đảng của ông luôn đấy, một con người đó. Nhưng mà thế lực rất lớn, bắt là bắt cái vụ khác chứ chưa phải bắt khẩn tố bắt tạm giam vì cái vụ Thủ Thiêm. Vụ Thủ Thiêm bên đây chưa khẩn tố vụ án, chưa khởi tố bị can và chưa đánh giá đúng cái mức thiệt hại vật chất tinh thần khổng lồ nhất trong lịch sử Việt Nam, tính đến cả tỷ đô la vụ tham nhũng, nhưng mà chưa có một cơ quan an ninh nào điều tra kết luận, chỉ kết luận ngoài cái ria thôi. Cho nên cái vụ bắt ông Cang thì về mặt tâm lý thì mình cũng cái kẻ thủ ác bị bắt, bị đền tội, thì mình cũng cảm thấy là cũng được một chút thôi, nhưng mà cũng mắt ông căng này thì ông căng khác, rồi tay chân của ông, những người hiện nay đó chưa bị bắt vẫn giải quyết, nói thì tốt lắm, nói thì giải quyết cho người dân lắm, còn vẫn làm thực tế là vẫn đi sai phạm, vẫn giải quyết y như cái thời sai phạm của Lê Thanh Hải, Bắc Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Hữu Tính, đều là những người như đại ấy, Trần Vĩnh Tiến, mấy người mà ở trong tàu rồi là trong thường vụ thành ủy là phó chủ tịch thành phố, ba ông ban chánh văn phòng thành ủy vô tù, một ông phó bí thư, một ông bí thư thành ủy Sài Gòn. Nói chung là họ nói thôi chứ họ chưa có giải quyết đúng pháp luật, chưa có giải quyết được quyền lợi của người dân, mà người dân vẫn khổ đau, vẫn tan nát, vẫn ly tan nát trâu giạt, các tỉnh thành sống cuộc sống đau khổ tiêu tốn tài sản nhà cửa của người dân nó là không đành giá trị, ví dụ 1 triệu đô thì đành người ta có 10.000 đô thôi. Đó là cái mấy chục tỷ giá trị ra lấy bán cả mấy chục tỷ mà đành chưa được 10.000 đô, đó là một đại gian ác, đó là vận dụng chính sách đền bù cũng tước hết giá trị của người dân thủ thiêm lao động đi có tài sản ở đây, rồi phá nát tình nhà tình làng như xóm, phá nát những cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, rồi làm người dân ly hương chạy tan nát, cuộc sống không ổn định, lấy đất bán, chưa có cái công trình gì của thủ thiêm 25 năm phục vụ mà chỉ có phân lô xe biệt thự bán phần này đấu giá đất là cái đang nhanh nhất, cho nên đây là một cái sự lừa dối cả chính sách của trung ương, quyết định của Bộ Chính trị ủy quyền cho ông cố thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt năm 96, không có cái mục tiêu nào về nhiệm vụ kế hoạch được thực hiện hết. Cho nên đây là cái thực hiện toàn là cái bọn lừa bịp tội phạm mới bị bắt.
Xưa tôi đọc chứ tôi cũng không biết nhiều về nó đâu, tôi cũng chẳng để ý về nó làm cái gì, nhưng mà nghe bắt trong cái mùa Giáng sinh này tôi không biết là nó có phải là điều tốt, điều vui mừng cho người dân Thủ Thiêm hay không. Nhưng mà mục sư biết tên này, tên Tất Thành Cang này, nó 3 tuổi khi năm 1975, thưa mục sư. Năm nay nó 49 tuổi, ông biết là 30 ngàn đô la nhiều lắm. Bên này tôi đi làm mà nó đổ mồ hôi nước mắt chạy ăn từng bữa, toát mồ hôi chưa chắc đã kiếm được 3 ngàn đô la. Nó bỏ 30 ngàn đô la để nó đi mua hương, mua phấn mà. Kinh khủng, ác là đúng. Khoan dung với cái ác, khoan dung với cái tham nhũng, nó chỉ dẫn những theo cái điều của ông nói, và tôi suy nghĩ là nó chỉ dẫn thêm ác thôi ông, thêm tham nhũng thôi. Và khi người cầm quyền chẳng làm gì trong sự thống trị của cái ác, của tham nhũng, xã hội Việt Nam nó sẽ bị nuốt dần, nó sẽ bị nuốt dần nơi ông đang ở. Điều suy nghĩ của tôi như vậy, nó có đúng hay không thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Thì cứ sao ông Nguyễn Quốc Vượng, Phạm Quốc Vượng thì thường trực ban bí thư trung ương đảng, hy vọng là lên tổng bí thư đảng chủ tịch nước, thì đây ông nói cái sao nhân sự đó là mà làm không tốt là nó sụp đổ chế độ, nghĩa là cái con người trong cái guồng máy này nó hư hỏng khá nhiều, một bộ phận không ít chứ mà nó quá nhiều rồi, một bộ phận không nhỏ đó là lớn. Cái guồng máy nhân sự cái đất nước này 45 năm mà chưa bằng Singapore, Nhật, Nam Hàn, Việt Nam có rừng vàng biển bạc, tài nguyên và con người cái rất là giỏi, và cái khối cộng đồng Việt kiều hàng triệu người là cái khoa học kỹ thuật, chuyên gia kỹ thuật đáng lẽ là mỗi năm hàng chục tỷ đô la kiều hối về để xây dựng đất nước bên nay, tệ lắm cũng đi Nam Hàn, và bây giờ không được là do nó ăn ông Nguyễn Bá Thanh này, vừa ăn mà vừa phá, phá nát cái đất nước này. Rồi bà phó chủ tịch nước mà đi mà thấy nó ăn không chừa một cái gì, hài cốt của liệt sĩ nó cũng ăn, tiền cứu trợ nạn nhân lục nó cũng ăn, cái gì nó cũng ăn được hết trơn. Cái tổng trào làm chia tới 1 tỷ bạc, 2 tỷ bạc mà làm cái ăn mấy chục tỷ. Tôi nên nó gì lắm, đường xa thì làm thật chắc thì nó sân nó phải cái nền cũ nó đổ không bao nhiêu đất, lại mà làm y như mới và đắt nhất hành tinh, thì nó ăn ghê lắm, nó phai ghê lắm. nó phá không mà cái nguồn máy này nó phá hư hỏng, nguồn phá là hư hỏng.
Thưa mục sư,
mắc chính này hạ tắt lọ.
Mục sư chắc biết cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch, thưa mục sư. Mục sư, mục sư nghe được tôi nói không? Ông có biết nhà thơ cựu chiến binh cộng sản Trần Đức Thạch không?
Tôi biết anh ở Nghệ An gì đó.
Dạ.
Hà Tĩnh.
Tôi không biết là có gần quê của ông ấy không. Miền Trung tôi không biết nhiều lắm. Ngày xưa còn đi bay, bây giờ quên hết rồi. Trần Đức Thạch là cựu chiến binh sẽ dọc Trường Sơn giải phóng miền Nam đấy. Nhưng mà anh ta có cái tâm hồn tốt lắm. Anh ta viết ra lại cuốn truyện Hố Chôn Người Ám Ảnh, đã cứu sống bao nhiêu người dân ở làng An Tân Lập đấy. Cả đời cũng lên tiếng, cả đời cũng lên tiếng cho tự do, cho dân chủ, tất cả những điều gì mà Hồ Chí Minh đã ra rả, đã nói ra như vậy thôi. Nó giam 12 năm tù thưa ông, 3 năm quản chế. Một tay nữa...
Quá nặng.
Một tay nữa ở Hà Nội nó gọi là Trung Con, Nguyễn Đức Trung Thiếu Tướng. Nó ăn không biết bao nhiêu tiền, nó đàn áp không biết ra dân đồng tâm bao nhiêu. Nó xử án kín, xử án nhẹ, vui vui. 5 năm, 5 năm mà tránh án còn xuống ôm nó, hôn nó nữa. Thế này là thế nào? Công lý ở đâu thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang? Ông là luật sư mà.
Thì cái việc mà xử nặng những anh em tù nhân lương tâm, những người mà bất đồng chính kiến, cái nội dung, cái hành vi của họ không có cáo cần nguy hiểm. Vì bao nhiêu hết, nhưng Trần Hoàng Duy Thức mà 16 năm rồi, quá nặng. Chúng tôi thấy là giai đoạn này họ, giai đoạn vừa qua họ xử khá nặng, nặng ghê lắm. Nhưng mà giai đoạn này thì hy vọng họ hạ xuống, thấy họ mức án hạ xuống vài năm vi phạm. Nói chung là giai đoạn này thì họ cảm thấy mấy vài ba tháng nay thì...
Chúng tôi cảm ơn cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với mục sư Nguyễn Hồng Quang. Anh Quốc Duy, anh có thể nối lại đường dây cho chúng tôi thưa anh.
Vâng, xin lỗi, được cáo lỗi cùng với tất cả quý vị. Và bây giờ xin được mời nghệ sĩ Phan Đình Minh trở lại với chương trình của mình.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, nghe được tôi hay không thưa ông? Dạ, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang. Dạ vâng, tôi thứ nhất là tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi với ông nói được 40 mấy phút. Không bị gián đoạn. Chúng ta đang vào những giây phút chót, có những người theo dõi chúng ta rồi. Công an mạng đang theo dõi chúng ta, đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Nhân mùa Giáng sinh, chúng tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa để ông gửi lời chúc mừng đến toàn thể những người con cái Đức Chúa Trời và những người Việt Nam thân mến của ông trên toàn cầu bình an như thế cho người thân tâm, thưa ông. Ông nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Dạ, tôi nói đó là những anh em quốc thủ mà anh em tù nhân lương tâm, nhà thơ Trần Đức Thạch, những anh em lập bất đồng chính kiến đó. Thì họ ghét những cái tội xâm phạm dân chủ, âm mưu lật đổ chính quyền á. Thì thật ra thì cái tội danh và cái hành vi để cáo phần cái tội nặng như vậy nó không có, nó quá nặng. Nên là tôi nghĩ là một cái sai lầm lớn nhất nhà nước Việt Nam hiện nay xử bất đồng chính kiến tội án quá nặng. Tại như vậy là họ một ngày nào đó họ sẽ nhận thấy cái vấn đề này, một ngày gần đây thôi họ sẽ nhận thấy cái việc xử nặng này là chính những cái chủ trương xử không phải ăn hậu. Họ nhìn thấy đó là một cái giai đoạn tồi tệ, sai lầm của họ xử nặng. Và một cái chính quyền mà xử những người bất đồng chính kiến cái án nặng như vậy là họ không trưởng thành về một nhà nước pháp quyền, một nhà nước dân chủ và tôn trọng các cái tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, đó là những cái điều rất quan trọng như là tự do lập hội, và những cái chuyện đó trong một cái xã hội bình thường. Trong cái kỷ 20-21 rồi mà những cái quyền cơ bản của công dân trong hiến pháp quy định rằng quyền lập hội, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, thì đã ký một cái kinh nghiệm quốc tế là quyền diễn đạt quyền tự do trong 19 của quyền hội chuyển trị quyền quyết hay là quyền ngôn của quyền ngôn quyền những cái điều, những cái nghị quyết, nghị quyết Việt Nam ký hàng ngang cái điều ước, hàng ngang cái điều ước quốc tế.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang, chúng ta đang vào những giai đoạn. Thưa mục sư Quang,
quyền ngôn quyền lao sao với Mỹ với Úc sao, ngũ thứ nước khác mà ta chẳng đổi có thay đổi các tội danh.
Thưa mục sư Quang,
quá nặng chính quyền họ còn sự quá nặng với người dân như vậy, trong khi như cái loại tội phạm những lời ăn hứng thiệt hại cho đất nước ngang lăng.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang,
hàng trăm ngàn tỷ của ông khối quốc gia đầu tư mà chỉ đến cái lót tấm cáo rồi phải in ra như ông Hoàng Trung Hải đó, cái hàng chục ngàn tỷ phó thủ tướng làm đi thôi là nổi.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang, giáng sinh năm nay
Nguyễn Đồng đua làm cấp triệu đô la ăn áp kỳ vật chủ trì làm cái mục tiêu xã hội kinh tế không đạt được, mà cũng không có bắt tạm giam, cũng không khởi tố gì cả.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang, ông và tôi nói chuyện giáng sinh năm nay, thưa ông, thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang. Giáng sinh năm nay có lễ Giáng sinh trong nhà, có lễ Giáng sinh trong nhà thờ, và cũng có những lễ Giáng sinh ngoài đường trong chợ. Nhưng ta sẽ không biết về lễ Giáng sinh là gì nếu cái lễ Giáng sinh này nó không nằm trong trái tim của chúng ta. Giáng sinh có ý nghĩa là yêu thương mọi người xung quanh. Tại sao chúng ta phải chờ đến một năm một mùa mới làm như vậy? Điều đó chúng ta có thể làm quanh năm mà. Điều đó ông đã đang làm mà, thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang. Dù ông đang ở nơi đâu, dù tất cả chúng ta đang ở nơi đâu, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi mong quý vị có một mùa Giáng sinh an lành, kết thúc một năm với một nụ cười, một niềm tin và hy vọng cho một năm mới kế tiếp với vạn sự cát tường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn năm mục sư Nguyễn Đồng Hồng Quang, sức khỏe không được tốt lắm, theo như ông bảo tôi, ông cho tôi biết, nhưng đã đến với chương trình này tâm tình về người con Đức Chúa Trời trong ngày lễ Giáng sinh của Ngài. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông và gia đình cũng như với giáo hội Mennonite. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, Đài truyền hình SPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Đài Vì Dân 1430 AM tại San Jose, California, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Một lần nữa nhân mùa Giáng sinh, xin kính chúc hồng ân Đức Chúa Trời đến với quý vị. Xin kính chúc một năm mới với vạn sự cát tường. Chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa đông năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, số điện thoại 972 414 1300, 972 414 1300.